đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563. Vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 6 tháng 6 năm 2020, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú à. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Khỏe nhưng mà nóng quá cô, tôi than trong đài. Sao hôm nay nóng quá, chảy cả mồ hôi đầu ra. Tháng 6, cô vừa nói ngày 6 tháng 6 thôi cô, tháng 6 về. Cuối tuần đầu tiên của nửa năm 2020. Với những cơn nóng oi ả dù chưa bắt đầu vào mùa hạ, thưa cô Nam Phương. Tôi nhớ lại ngày hôm qua chia tay với Mai Trường, chia tay những hàng thượng úy, tiếng ve rần ran vẫy gọi lòng người bay vào những ngày xanh. Suy nghĩ miên man tuổi trẻ thưa cô. Có người bảo chúng ta chỉ sống một lần, nhưng nghĩ xa hơn thì chúng ta sống mỗi ngày mà chỉ chết một lần. Tất cả nhân viên của đài Sài Gòn Dallas 1600 hay diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và chương trình Từ Cánh Đồng Mây là những con người bình thường, biết nhận thức đúng sai, thấy sai thì phải phản đối, thấy công bằng thì phải đòi lại cho công bằng, thấy bất công thì phải đòi lại cho công bằng. Đó là chuyện đương nhiên. Chúng ta lên tiếng cho ai để được gì? Chúng ta không vì ai cả, từ đầu tới cuối chính chúng ta, chính mình. Tôi nói hay chúng ta nói những điều gì là chúng ta muốn làm thế, đơn giản như một thứ cả bản năng. Chúng ta lên tiếng cho ai để làm gì là một loại phản xạ tự nhiên thôi, thưa cô Nam Phương. Những điều tốt đẹp khác mà chúng ta mong cho xã hội này thực ra đều đứng sau cả. Nếu một ngày kia có ai hỏi tôi hay hỏi người khách mời phải đối mặt với bất cứ điều gì nguy hiểm, ông ta và tôi sẽ chấp nhận. Và không hề coi đó là một sự hy sinh. Đó là cái giá mà chúng ta phải bằng lòng trả để cho có được một cuộc sống của đời mình. Không cho kẻ khác dùng bạo quyền để chi phối. Người khách mời thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây với quá khứ và hiện tại chắc chắn có cùng tâm cảm này với tôi. Từ đài Sài Gòn Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi lời chào đến thầy giáo Nguyễn Tiến Dân về bên nớ biển thành phố Thăng Long. Thưa thầy Dân, nếu thầy nghe được tôi.
Dạ, thưa anh Phan Bình Minh và thưa các anh các chị ở chương trình Cánh Đồng Mây. Tôi ở Hà Nội và hiện nay tôi nghe rất rõ lời nói thoại của anh ạ.
Tôi than phiền là bên Đà Lạt chúng tôi bắt đầu trời nóng thưa thầy, nhưng chưa vào mùa hè. Tôi nghe là Hà Nội mấy hôm nay nóng lắm phải không thưa thầy Nguyễn Tiến Dân?
Và Hà Nội mấy hôm nay nóng lắm anh ạ, oi và nóng, rất là khó chịu.
Chương trình chúng ta đang thực hiện là tôi mới thưa với thầy trong phần nhập đề của tôi là chúng ta bằng lòng để sống cuộc đời. Chúng ta bằng lòng có khi chúng ta phải trả một cái giá nào, nhưng mà chúng ta chắc chắn không để người khác dùng bạo quyền để chi phối cuộc đời chúng ta hay cuộc đời của dân tộc. Có thể đã lâu lắm tôi mới được thưa chuyện với thầy Dân. Hà Nội tình hình thế nào thưa thầy? Thứ nhất là về cá nhân thầy thì đã sức khỏe tốt không? Năm nay chắc cũng có tuổi rồi phải không ạ?
Dạ, nếu mà về sức khỏe thì nói chung là càng ngày nó càng kém đi anh ạ. Cũng là U70 rồi. Thế còn vâng, cái không khí ở chính trị Hà Nội thì càng ngày nó đến đại hội thì càng ngày nó càng nóng anh ạ. À, nóng về rất là nhiều thứ. Rồi là nhân dân cũng bức xúc. Rồi là cuộc sống thì nó lại càng khó khăn do cái dịch Covid nó xảy ra vậy anh.
Thầy cho tôi nhiều chủ đề để tôi nói chuyện với thầy lắm, nhưng mà có một cái điều này này, mặc dầu nó không dính líu gì đến Việt Nam, nhưng thầy biết thầy ở trong xã hội cộng sản, thầy biết cộng sản nó độc ác này, nó vô đạo đức. Cách đây 31 năm vào một đêm tối trời tại Thiên An Môn, xe tăng súng cộng sản nó giết cả hàng ngàn sinh viên. Và bây giờ năm nay là năm thứ 31, tôi nhắc lại cái biến cố kinh khủng như vậy đối với người cộng sản. Có làm cái điều cho thầy cảm thấy suy nghĩ trước khi chúng ta nói chuyện nóng ở Hà Nội không thưa thầy Nguyễn Tiến Dân?
Dạ, cái vụ thảm sát Thiên An Môn ấy là một trong những cái chủ đề rất là nóng và rất là quan tâm của người Việt Nam. Cái chủ đề riêng, nếu mà nói cái chủ đề Thiên An Môn này thì tôi lại nhớ có một lần là tôi tiếp xúc với cụ Lê Đình Kình. Trước khi mà cái đêm 9 tháng 1 năm nay này, thì cụ cũng nói là cụ hy vọng, luôn luôn hy vọng rằng là ở Việt Nam sẽ không bao giờ, nhất ở Đồng Tâm, không bao giờ xảy ra một vụ Thiên An Môn. Bởi vì nếu mà xảy ra một vụ Thiên An Môn, tức là đàn áp kiểu Thiên An Môn ấy, chứ không hẳn là theo nghĩa đen đâu. Ừ, theo nghĩa bóng, tức là nếu mà chính quyền cộng sản đàn áp thì nó gây ra hệ lụy rất là nhiều. Và bản thân cụ cũng luôn luôn hy vọng rằng là như vậy là chính quyền với nhân dân là người ta sẽ giải quyết vụ này trong hòa bình, trong êm thấm. Và khi mà hỏi lại thế tại sao như vậy là phải nói là phải hy sinh, đổ máu hy sinh, thì cũng nói rằng là nếu mà chúng tôi mà không kiên quyết thì như vậy là chính quyền người ta sẽ lấn tới. Và tôi tin chắc rằng khi mà cả hai phía đều mà có thiện chí thì sẽ không xảy ra vụ đàn áp như Thiên An Môn. Bởi vì ở Việt Nam mà xảy ra một vụ như kiểu Thiên An Môn thì hậu quả của nó sẽ không lường được. Nhưng cuối cùng là chúng tôi và cụ đều là như vậy, là nhận định sai lầm. Với những người cộng sản, người ta sẵn sàng làm những cái việc mà như vậy là đàn áp một cách kinh khủng ở trong cái vụ Đồng Tâm. Và tôi cũng nghĩ rằng là đấy là cái vụ mà gọi là vụ Thiên An Môn thu nhỏ ở Việt Nam anh ạ.
Thì cứ nhắc đến cụ Lê Đình Kình, một tiếng A vang về tội ác của cộng sản đi cả thế giới Việt Nam và cả thế giới con người trên hành tinh trái đất. Thưa thầy Nguyễn Tiến Dân, ngày cách đây 1-2 ngày, tôi có nhận được một cái bản tin hay một cái tờ tin cho tôi biết là công an Hà Nội gửi giấy mời những người liên quan đến vụ Đồng Tâm. Trong đó có cả ông Lê Đình Kình, bây giờ hiện tại ông đang cư trú ở Cõi Âm. Ông đang cư trú ở Cõi Âm cũng được mời để thi hành kỷ luật. Điều này có nghĩa là cộng sản nó bước sang một bước ngoặt mới, là nó sẽ mời tất cả những người dầu rằng có chết nó cũng sẽ mời lên để làm kỷ luật. Thầy có biết cái tin công an nó mời cả ông Lê Đình Kình này không thưa thầy Dân?
Dạ, thưa anh, thưa bà con, là cái vụ Đồng Tâm tôi theo dõi rất sát. Và người ta như vậy là cái chuyện ấy thì thì ở đây người ta vẫn cứ thường dùng từ là dựng xác, dựng chết rồi cũng là dựng xác để dạy, để làm kỷ luật. Đấy là cái chuyện mà chuyện này không phải là, chắc là trường hợp cụ Lê Đình Kình không phải trường hợp đầu tiên đâu ạ, mà đã là rất nhiều rồi. Chết rồi người ta cũng phải dựng dạy kỷ luật, mà những cái kỷ luật của người ta rõ ràng là rất là vô lý. Kỷ luật ấy, kỷ luật cái gọi là kỷ luật của đảng, chứ còn về pháp luật thì chả có cái nước nào như vậy là người ta không chứng minh thì người ta có tội, mà lại mang người ta ra hành quyết như thế là không có nước nào, nước văn minh nào người ta làm như thế cả. Đây là một cái sự gọi là thụt lùi về tư cách, về pháp luật, về xã hội. Nó chứng minh những cái người cộng sản, người ta chứng minh rằng cái xã hội của người ta là sống bằng cái luật rừng, anh ạ.
Tôi cảm ơn thầy đã nhắc cho tôi là cái chuyện mà dựng người chết lên để thi hành kỷ luật đã có lâu rồi. Có nghĩa là những tay cộng sản như là Karl Marx, như là Lenin, như là Hồ Chí Minh, như là Mao Trạch Đông, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có thể dựng cổ lên để làm kỷ luật. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy, với cái điều thầy mới nói có đúng hay không, thưa thầy Nguyễn Tiến Trân?
Vâng, đến lúc nào đấy thì người ta sẽ làm như thế. Và tôi mong những cái điều nó đến sớm.
Tôi cảm ơn thầy. Thầy cũng đồng tâm cảm với tôi. Hôm qua tôi có nhận được một cái lá thư nó của linh mục Đặng Đức Nam. Chắc là thầy biết ông Đặng Đức Nam, linh mục ở trong miền Trung Nghệ An gì đó. Ông ấy viết là ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Và những người nông dân, không phải nông dân đâu, công nhân ở Bình Dương đang xuống đường rất là mạnh mẽ, cách đây một ngày, hai ngày hay một tuần gì đó. Mà cái người suối bảy, cái người suối bảy đó là Karl Marx. Ông cha Đặng Đức Nam, ông nói là nên đưa tên này ra khỏi danh sách, nên đưa tên này ra khỏi mọi sự học hỏi ở Việt Nam, vì tên này là người đã suối bảy công nhân, ở nơi nào có áp bức, ở đó có đấu tranh. Thầy có nghe cái bài, cái lá thư này của ông cha Nam gửi cho Bộ Chính trị không, thưa thầy Dân?
Tôi đọc lâu rồi anh ạ.
Ồ thế à?
Cái hôm mà đưa lên mạng rồi.
Tôi đọc rồi, tôi thấy là tất cả các viên chức cộng sản có một ngày, tôi cũng mong như thầy vậy, dựng cổ nó lại, dựng cổ nó lên. Thầy có nói nhiều điều nóng bỏng ở Hà Nội. Có một điều nóng bỏng nữa ở cả Hà Nội và cả miền Nam nữa, ở tỉnh Bình Phước, đó là chúng tôi gọi là tỉnh Phước Long ngày xưa. Tôi đi hoạt động lúc mà tôi còn ở trong khoa không lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi hoạt động đến đơn vị này nhiều lắm, Đồng Xoài, chỗ đó. Có một anh nông dân phải đâm đầu xuống chết vì bị pháp luật, vì bị công lý của Cộng sản. Tại tỉnh Thái Bình cũng gần thầy thôi. Có một tay nội chính gì đó, trưởng ban nội chính là trưởng ban gì, thưa thầy Dân?
Cái trưởng ban nội chính tôi cũng chưa hiểu cái sâu của nó, nhưng mà cái ban nội chính của nó thì nó phụ trách nhiều mảng lắm anh ạ. Công an, tòa án, kiểm sát, rồi là vân vân, và kể cả trong cái nội bộ của đảng của hắn ấy, cái ban nội chính nó to lắm.
Ban nội chính nó to,
bao trùm lên nhiều ngành.
Thầy nói như vậy để cái điều chứng minh của thầy nói ấy, là cái điều tôi đề cập với thầy nó là đúng, đó là trưởng ban nội chính của thành phố Thái Bình là đồng chí viên chức tên là Nguyễn Văn Điểm. Tay này uống rượu say và lái xe đụng chết 2-3 người, bị thương cả hàng chục người, cũng khoảng cùng một thời gian với ông nông dân Lương Hữu Phước đã bị xử án 3 năm rồi, rằng không đụng ai cả và đâm đầu xuống chết. Còn tay này nó đụng 2-3 người chết, cho đến ngày hôm nay không ai đụng đến cả. Giữa dân và quan có điều gì khác biệt? Tôi hỏi thầy, tôi cũng biết vậy, nhưng tôi vẫn hỏi thầy vậy. Giữa dân và quan có điều gì khác biệt với nhau như vậy? Một nơi bị thi hành ngay mà một nơi cho đến bây giờ không ai động đến cái bản án đó, thưa thầy Nguyễn Tiến Trân.
Cái vụ án mà cái tay trưởng ban nội chính của Thái Bình là người ta đã bỏ cuộc rồi anh ạ. Tức là người ta bước đầu là người ta đã cách hết chức vụ trong và ngoài đảng của tay này. Và như vậy là để sắp tới dọn đường cho cái việc mà đưa tay này ra truy tố. Do đó là nếu mà mình nói rằng là chưa ai động đến tay này là nó chưa công bằng. Tức là những người cộng sản người ta đã làm rồi, đã bắt đầu khởi động cái quá trình này rồi. Và anh hãy tin rằng là như vậy là cái vụ này người ta sẽ làm. chẳng phải thì người ta yêu ghét gì mà luật pháp người ta bênh vực luật pháp đâu, mà chẳng qua là cái vụ này anh nên nhớ là trước khi mà đại hội đảng thì bao giờ có những cuộc đấu đá nhau một cách rất là quyết liệt, và cái vụ này thì của cái tay kia là như vậy là nó sẽ bị gọi là dê thế thần. Cái chức vụ ấy ngồi là có nhiều màu mỡ lắm, thế do đó là người ta muốn, rất nhiều người muốn đá bật ông ta đi. Khi mà muốn đá bật ông ta đi thì anh biết rồi, muốn dìm chết một con chó phải vu cho nó con chó ghẻ, đằng này nó chó ghẻ thật chứ chưa phải vu gì nữa đâu, đúng không?
Thành nhắc đến nó, tôi nghĩ đến chuyện chút phế một người ở trong trong thành phố Sài Gòn một thời, ông ta là vua trong thành phố Sài Gòn, đó là Lê Thành Hải, bị chút phế khi anh ta đã về vườn mấy năm đây rồi. Tại sao chút phế một cái chức anh ta đã về vườn như vậy là như thế nào? Tức là người ta có chuẩn bị người ta xử anh ta hay sao, thưa thầy dân?
Riêng trường hợp Lê Thành Hải thì theo tôi là như vậy, là nếu mà tôi địa vị ông Trọng tôi không xử, bởi vì là nó nắm rất là nhiều những cái cơ mật của quốc gia, mà nó nắm ngoài cái chuyện nắm cơ mật ra rồi nó nắm rất là nhiều cái sự thối tha của chế độ, mà bây giờ mà đưa nó ra xử nó đàng hoàng thì để phải để cho các nhà báo vào, mà các nhà báo ấy, ngay cả các nhà báo chọn lọc thì người ta cũng rất sợ những thông tin nó xì ra ngoài. Thành thử ra là tôi nghĩ rằng là Lê Thanh Hải sẽ để cho ông ta yên ổn, chứ ông Trọng không dám đốt một cái khúc củi nó quá lớn như thế này đâu.
Thầy nói vậy tức là thầy chê mấy khúc củi đảng nó đã đốt, là khúc củi Trần Đại Quang, khúc củi Phạm Quý Ngọ, khúc củi Nguyễn gì Bá Thanh, tức là mấy khúc củi nó không quan trọng.
Những khúc củi ấy thì nó lại ở trường hợp khác nhỉ. Thế ông này bây giờ mà những ông Quang có đưa ra xử đâu, ông Quang đưa ra chết và ông Ngọ cũng đưa ra chết chứ có xử đâu. Còn nếu mà bây giờ mà bảo rằng là mới lại ông Bá Thanh cũng thế, có đưa ra xử đâu anh. Thế còn nếu mà bảo rằng là anh hỏi là có đưa ra xử lý cái vụ này không, thì người ta xử lý, nếu mà người ta xử lý theo kiểu là cho các ông này chết thì tôi không nói, nhưng bảo bây giờ mang ra tòa mà xử thì tôi nghĩ là người ta không dám.
Nếu một ngày nào đó tôi nghe tin là Lê Thành Hải tự nhiên bỏ khỏi đời này, bỏ tiền bạc thì tôi sẽ không ngạc nhiên. Có một điều nhắc ra tôi nhắc đến với thầy nữa là tôi nghĩ ngày xưa chúng ta có cái câu thầy học tôi cũng học là con vua thì lại làm vua, con sái ở chùa thì quét lá đa. Bao giờ dân nổi can qua con vua thất thế lại ra quét chùa, không biết là có hay không, nhưng mà con rể của ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là con rể Vũ Chí Hùng, phải không ạ? Vũ Chí Hùng nó mới được lên chức phó tổng cục trưởng cục thuế, mà cái thằng cho nó lên chức cái là thằng tổng trưởng cái gì đó kinh tế hay là tỉnh trưởng gì đó của Nguyễn Tấn Dũng. Cái điều này có ngạc nhiên, tôi chẳng thấy ngạc nhiên gì cả. Nó cho thằng này lên trước, mai có thể thằng này lên làm phó thủ tướng đấy, thằng Đinh Tiến Dũng. Khi được suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Đó là những chuyện ở Hà Nội, chuyện nóng đấy.
Cái chuyện mà con vua lại làm vua thì ngày xưa đấy là chế độ phong kiến. Còn bây giờ thì cái chế độ này thì không thể nói nó là chế độ cộng sản được anh ạ. Nó là một cái phong kiến, thậm chí còn gọi là phong kiến sơ khai nữa chứ chả được là gọi là phong kiến bình thường đâu. Ngày xưa phong kiến thì như vậy là người ta chỉ chấp nhận có mỗi một trường hợp thôi, đấy là con vua làm vua, chứ còn con quan tất cả thứ là phải ở mọi vị trí là phải đi học và đi thi, chứ không có cái chuyện mà như vậy là bố làm tuần phủ giờ nghiễm nhiên con làm tuần phủ, nó không có. Người ta đều mỗi năm nhà nước mở các khoa thi để chọn nhân tài mà để bổ nhiệm vào. Tất nhiên là cái sự lựa chọn của nó có thể là đúng, có thể là như vậy chưa đúng. Nhưng ít nhất là như vậy là người đã mở những khoa thi để chọn nhân tài. Nhưng mà hiện nay của chế độ cộng sản thì con của các ông ấy đưa vào những trường hợp như là Chí Hùng đâu phải là trường hợp cá biệt anh. Người ta cứ thích là đưa vào, và chính vì thế cho nên là những cái người kia không được qua, thứ nhất là không được qua học hành cẩn thận, thứ hai là không được qua thực tế kiểm nghiệm, và cứ dồn đưa nhau lên. Khi mà đưa nhau lên đấy thì đất nước nó sẽ dẫn đến nhiều cái thứ nó sẽ bị tụt hậu, mà có thể còn dẫn đến cái chuyện mà như vậy là tồn vong của cả cái, ngay cả cái chế độ ấy, chứ không phải nó đơn giản đấy đâu.
Tôi không nói cả Việt Nam đâu. Dạ, thưa thầy, tôi xin lỗi thầy.
Dạ. Vâng, tôi nói ngay cả ví dụ như ông Trần Quốc Vượng. Dạ. Nhiều người như vậy là bảo rằng là cứ nói về cái tay này một cách rất là hay ho, rồi bảo rằng là nhân vật có thể thay thế. Anh xem tay này như vậy là chưa hề qua kinh qua các chức vụ quản lý về nhà nước, về kinh tế cũng không. Tất tật mọi thứ, cơm áo gạo tiền, đứng đầu một quốc gia nó đâu có phải là đơn giản. Nó chỉ có mấy cái mớ lý thuyết mắc lê để rồi mà thành ra một cái vạn năng để mà làm đâu. Tay này chưa hề kinh qua các chức vụ về chính quyền và kinh tế, làm những cái thứ ở viện kiểm sát cái thứ kia nó không phải, cho nên nó không có cái nhìn tổng quát này nhỉ. Cũng nhớ và cũng nhân cái trường hợp ấy, ta nói về cái đô đốc Nguyễn Văn Hiến vừa rồi, ông ta trước tòa ông ta nói rằng là như vậy tôi học đủ mọi thứ, từ lý luận chính trị trung cao cấp đủ thứ, nhưng mà gì cái quản lý kinh tế mà tôi chưa học ngày nào, chưa học ngày nào mà như vậy đôn ông ấy lên làm, bắt ông ấy làm tư lệnh hải quân, thế xong rồi lại được xét duyệt tất cả thứ kinh tế, làm kinh tài ở trong cái quân chủng hải quân. Làm gì nó chả sai anh. Rồi khi mà sai rồi một cái thì bây giờ là ngậm ngùi vào tù ra tội. Bản thân ông ấy, ông làm hại ông ấy và ông ấy làm hại bao nhiêu người, kèm thêm hại cho cả kéo cả cái đất nước này anh.
Tư lệnh hải quân ông nhắc đến Hoàng Sa Trường Sa, tư lệnh hải quân làm bao nhiêu điều sai như vậy, tham nhũng như vậy. Nếu mà tôi tham nhũng như vậy đi tù 4 năm tôi cũng làm mà, thưa tôi lấy tiền, thưa thầy Nguyễn Tiến Dân, điều suy nghĩ của tôi như vậy nó có quái đản không?
Không ạ, cái điều ấy của anh là nó không phải là quái đản, nhưng mà nhiều người người ta sẵn sàng làm những công việc ấy, người ta nói là hy sinh đời bố để củng cố đời con ấy. Người ta sẵn sàng làm tất cả những cái việc mà không ra cái gì đấy để người ta đạt cái mục đích người ta. Thế còn ông kia nói là 4 năm tù thì anh cứ không bao giờ anh nên tin rằng là ông ấy ngồi trong tù đủ 4 năm đâu. Và ở trong tù ông ta không phải như cái bà mà tổng thống Hàn Quốc ăn một suất cơm 2.5 đô một bữa, không một ngày là không phải đâu. Và ông này người ta sẽ sống khác.
Thầy có nhớ một nhân vật cách đây một thời gian nổi tiếng ở Hà Nội, thầy Kiên Đầu Bạc, có nhớ Kiên Đầu Bạc không?
Có.
Tôi nghe Kiên Đầu Bạc ở trong tù nó sướng lắm thưa thầy, nó có cả đàn bà vào cho nó nữa cơ mà.
Vâng, đấy. Chuyện ấy thì mình mới nghe thôi anh.
Không, tôi biết cái điều này chắc chắn đấy, cái người mà cho tôi tin là người đáng tin đấy, mà người cao cấp đấy, như vậy không đâu. Người vâng. Cao cấp ấy cho
người
tôi tin như
vậy.
Có, dạ. Thầy nói đi.
Vâng, người ta nói rằng là ông Kiên này ở trong tù nhưng mà ông ấy vẫn điều hành tất cả công việc ở ngoài mà anh. Cái việc ấy thì có. Nhưng còn cái việc có đàn bà hay không thì...
À, cái chuyện nó chuyện dễ thôi. Ăn cơm mua đặt nhà hàng nào, nó ăn cơm nhà hàng nào tôi còn biết nữa cơ mà. Nhưng mà cái chuyện đó chuyện bình thường bên Mỹ này nó cũng có chuyện như vậy thưa thầy Dân. Mấy tay triệu phú, có một tay nó ăn cắp, ăn gian về bảo hiểm gần 2 tỷ đô la. Nó tù 150 năm. Vẫn có người tiếp tế bác sĩ vào tới nơi thăm hỏi, nhưng mà xin đi ra vì già quá nhưng mà không được. Nhưng mà thôi, bây giờ thầy có nhắc đến một cái tên mà tôi rất muốn đề cập đến, thầy cho tôi nhắc đến, đó là tên Trần Quốc Vượng. Trước khi nhắc đến Trần Quốc Vượng ấy, nó có những cái vụ liên quan đến Trần Quốc Vượng, đó là vụ Hồ Duy Hải. Thầy biết gì về vụ Hồ Duy Hải tử tù thành Long An, thưa thầy Dân?
Cái vụ ấy thì tôi nghĩ là báo chí các thứ người ta đưa đầy ra, nó vô lý đến mức không thể vô lý hơn. Mà như vậy rồi bây giờ đến mức cuối cùng vẫn đưa ra xử và vẫn gò người ta tử hình. Rồi giám đốc thẩm theo vừa rồi lại như vậy bằng giơ tay biểu quyết, thì trên thế giới này hình như là chỉ có Việt Nam mới có trường hợp này là trường hợp đầu. Cái sự vụ của Hồ Duy Hải ấy anh, là anh xem nó bằng chứng thì như vậy ra chợ mua, còn những cái bằng chứng chính xác thì như vậy là ông ấy hủy đi. Ngay cả cái nguyên tắc tố tụng hình sự một cách bài bản nhất thì người ta đã cho qua đi rồi. Đáng nhẽ như vụ này bây giờ chưa xử Hồ Duy Hải vội, mà đúng ra là phải lôi tất cả những cái tay mà công an điều tra, thì vậy cán bộ kiểm sát, tất cả những người bảo vệ hiện trường vân vân là phải lôi các ông này ra truy tố đầu tiên. Sau khi truy tố các ông này rồi mới quay lại cái vụ án Hồ Thị Hải, lúc bấy giờ ta mới có một kết luận chính xác. Tại sao như vậy là mày hủy cái hồ sơ chứng cứ đi? Ai đã đưa ra cái mệnh lệnh này? Thì nó nói tất cả những cái thứ kia anh. Không việc gì mà phải xử Hồ Duy Hải vội. Bây giờ người ta vẫn cố gắng gò lại vụ Hồ Duy Hải. Nhưng mà thực ra mà vụ này nếu mà muốn mà giải quyết một cách căn cơ, trước hết là phải truy tố luôn mấy cái tay mà làm kiểm sát đây anh. Kiểm sát là một, công an điều tra là hai. Lôi cái tay này ra xử, la lòi ra tất cả cái sự việc ngay mà. Ai đã chỉ đạo, ai đã chỉ đạo mà hủy tang chứng, ai đã chỉ đạo rút các bút lục của cái lời khai của tòa ra, ai đã như vậy là chỉ đạo chúng ta phải làm như này, chúng ta phải làm thế nọ. Và từ đó thì đi chúng ta sẽ thấy là những cái người mà tham gia điều tra, nhiều người tham gia cái điều tra cái vụ của Hồ Duy Hải này chết một cách bất thường, lần lượt nó sẽ đưa ra hết. Khi mà những cái vụ ấy mà đã đưa ra rồi thì Hồ Duy Hải thì tự nhiên là được minh oan, không nên gì phải làm nó dài dòng. Đấy là như vậy là tôi nói là nếu mà như vậy người ta thực sự muốn mà giải quyết vụ Hồ Duy Hải một cách căn cơ, người ta phải làm như thế. Nhưng thực ra mà nói là cái vụ Duy Hải, Hồ Duy Hải này nó phơi bày tất cả những thối nát của cái quá trình điều tra, thế rồi là khởi tố, thế rồi là xét xử của cái chế độ này. Cho nên là cũng không hy vọng người ta sẽ làm cái vụ của Hồ Duy Hải này một cách bài bản đâu anh ạ. Ông Hồ Duy Hải này như vậy là thoát chết một cách như vậy, gần như là cứ tình cờ đến lúc mà đáng nhẽ chết rồi thì chết bằng xử bắn thì ông này đã chết lâu rồi. Nhưng mà ông này ở lúc giao thời giữa nó lúc bằng tiêm thuốc độc như vậy là mấy tháng trời không mua được thuốc mang về, thành thử ra là chưa giết. Chứ còn nếu mà xử bắn thì ông này thì chết lâu rồi, mà ông này chết là vụ án này khép lại rồi.
Thưa thầy Nguyễn Tiên Dân, thượng đế sinh ra mỗi một con người như thầy, như tôi hay như tất cả mọi người, nó có một cái giá trị đặc biệt với thế giới này thưa thầy. Bất cứ một người nào chết về bất cứ vấn đề gì chúng ta đều thương tiếc cả. Nhưng đối với tiểu tôi đang lập luận với thầy ấy, đối với trong chế độ cộng sản ấy, thầy biết là tôi vừa mới nói phần đầu là Trung Cộng nó giết cả hàng ngàn sinh viên, nó cán một cách như là cán chuột vậy cơ mà. Thầy biết là năm 1967 tại Huế nó bảo nó chôn sống, nó bịt mặt chôn sống, đập đầu chết cả hàng ngàn người, thì một người như Hồ Duy Hải nó có giá trị gì đâu. Nhưng cái điều hay ấy, cái bản án hay ấy, mà người ta đưa cập đến bây giờ là trong đó có một tên là Nguyễn Hòa Bình. Thầy có nghe Nguyễn Hòa Bình không?
Có.
Cái điều hay nữa ấy, thầy có nghe Viện trưởng Viện Kiểm soát là Lê Minh Trí không?
Có.
Viện Kiểm soát và Tòa án đó là cơ quan của Cộng sản, cầm quyền của Cộng sản. Bây giờ hai cơ quan này nó đang đối nghịch nhau đấy. Có cái điều gì cần giải thích về cái điều này thưa thầy Nguyễn Tiến Dân?
Nó thực ra nó chả bao giờ nó đối nghịch với nhau đâu anh ạ. Không bao giờ những cơ quan ấy, công an, viện kiểm sát hay tòa án là một. Ba cái cơ quan ấy nó đều hoạt động dưới cái sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối và duy nhất là của Đảng Cộng sản. Thành thử ra là nó không có chuyện mà chúng nó đối lập nhau. Ba cơ quan ấy không có chuyện đối lập nhau. Nhưng mà ở trong trường hợp này tôi nghĩ rằng là những cái, đây là theo cái cá nhân tôi suy diễn thôi. Là cái vẫn nhắc lại với anh rằng kỳ này là kỳ đại hội đảng, cái thời gian sắp sửa tới là đại hội đảng, thành thử ra là người ta những cái chuyện mà mâu thuẫn giữa cái này thì là mâu thuẫn giữa cá nhân của những người đứng đầu các cơ quan ấy thôi, chứ không phải là mâu thuẫn trong cái lãnh đạo của đảng. Đảng vẫn lãnh đạo trực tiếp toàn diện tuyệt đối tất cả những cái thứ này. Khi mà đảng nó đã ra lệnh cho cái vụ Hồ Duy Hải chết thì kể cả ba ông ấy không bao giờ được phép là như vậy là làm trái cái lệnh của đảng. Nhưng mà cái ở trong cái vụ này chứng tỏ một cái là đã có một sự mâu thuẫn ở trong những cái người mà đứng đầu của ba cơ quan ấy, và ngay cả cái sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản ở trong cái vụ này đã bộc lộ ra cái sự không nhất quán, và họ như vậy là còn đang phân vân. Chính vì phân vân như thế cho nên họ mới đưa ra những quyết định mà tôi nói với anh rằng là nó không có gì nhỉ, không, nó chưa đưa ra được một cái đáp án tốt nhất cho cái vụ án Hồ Duy Hải. Cái tốt nhất này tôi đóng khung trong nháy nháy. tức là nó chưa đưa ra được một cái phương án cuối cùng ở trong cái vụ hội nghị hài này. Và những ông kia nói thẳng thừng với anh rằng là các ông ấy cũng đang ghè chừng nhau nhìn những cái ghế ở trong Trung ương. Còn ông Hòa Bình như vậy là, ông Nguyễn Hòa Bình là như vậy là đã đến mức mà như là khi mà biểu quyết như thế mặt cũng buồn rười rượi. Nó cũng chẳng vui vẻ gì đâu, Nguyễn Hòa Bình cũng không vui vẻ gì anh ạ. Còn Chí cũng thế, các ông ấy cứ tỏ ra thế này thế nọ, nhưng nếu mà các ông ấy vì dân vì nước thì vì dân vì nước và vì luật pháp thì chúng tôi ở trong nước chúng tôi đã không phải chịu những cái cảnh như thế này. Tỉ như là như vậy là nếu mà họ làm mà đúng luật pháp các thứ, làm gì có chuyện mà vay tiền của tôi của ông giáo Nguyễn Biên Dân thì bây giờ lại thích giả là giả, không thích giả là không giả, không có chuyện như thế. Nhưng mà thực ra mà người ta vẫn cứ thích đang làm như thế. Tức là ở cái dẫn bước này luật pháp người ta bẻ cong đi, người ta thích làm thế nào, cảng chỉ đạo thế nào người ta phải làm như thế. Đấy, chứ người ta không phải vì dân vì nước đâu.
Thưa thầy, theo cái vụ Hồ Duy Hải này, Trương Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình, Trần Quốc Vượng này, ai chỉ đạo? Ai chỉ đạo? Thầy nhắc đến cái chữ đó nhiều, bốn chữ đó nhiều lắm, phải có người chỉ đạo, ai chỉ đạo? Thưa thầy Nguyễn Tiến Tiến, theo sự suy nghĩ của thầy.
Bây giờ là ở trong trường hợp này, anh nói như thế thì tôi buộc rằng tôi phải nói ra những cái mà tôi chưa muốn nói. Thực ra ông nói là chứng tỏ một cái là các ông ấy đang nhiều nắm thầy nhiều ma, nhiều ông muốn nhúng tay vào cái vụ này để chứng tỏ một là bản lĩnh của mình, hai là chứng tỏ như vậy là cái sự vì nước, vì dân, vì đảng của các ông ấy mà ngoặc tất cả nó trong nháy nháy. Thế thì các ông ấy chưa, tôi nhắc lại là chính vì nó nhiều nắm thầy cho nên là chưa chỉ đạo một cách sát sao. Còn nếu mà về lý thuyết mà anh hỏi như thế thì lý thuyết là cái là người chịu trách nhiệm cuối cùng phải là ông Nguyễn Phú Trọng, còn ai nữa, chả có ai vào đây nữa. Vâng.
Tôi cũng sẽ nói với thầy nếu thầy không nói, nhưng mà chắc chắn như thế được. Thế này này, thầy nói trước đại hội đảng 13, cơn sốt nóng hơn cơn nóng hạ ở Hà Nội. Có hai tay đang đứng đầu nhưng mà chưa đủ phiếu của Bộ Chính trị, tôi cũng nghe lỏm thôi. Trần Quốc Vượng là con gà của Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Xuân Phúc là con gà của phe miền Trung và phe miền Nam. Nguyễn Xuân Phúc và Trần Quốc Vượng đều muốn ngồi ghế tổng bí thư cả. Nguyễn Hòa Bình là tay muốn được ngồi lên ghế thủ tướng, và tay Trương Hòa Bình là tay muốn ngồi phó cho Nguyễn Hòa Bình. Nguyễn Xuân Phúc và Trần Quốc Vượng hiện tại có thể là con bài hai tay này có thể năm tới nó bắt đầu họp thì đã đến tuổi 65 rồi, phải về vườn rồi. Cái người hai tay này đều về vườn cả, và nếu đúng ra con cờ của Nguyễn Phú Trọng thì Nguyễn Phú Trọng sẽ ngồi lại vì hy sinh, vì tổ quốc, vì đảng thêm một thời gian nữa. Có một cái tay nó đang con cờ nó đang lên, nó là Vũ Đức Đam gì đó. Thầy có nghe Vũ Đức Đam không? Tay nó khá không? Tay nó có khá không? Hình như là người ta nói tôi này, tay nó chưa có dính líu gì cả mà, phải không ạ?
Tay nó có một cái câu mà nhiều câu thì khá hay không thì như vậy là anh em mình ở người ngoài chưa biết. Chứ còn là, ai mà biết, phải ở trong chăn mới biết chăn có giận. Ai mà biết cái chuyện ma ăn cỗ, đúng không anh?
Yeah.
Ai biết chuyện ma ăn cỗ. Nhưng mà ta chỉ, ông Vũ Đức Đa người ta chỉ thôi thì bây giờ thì ta gọi là nghe nhạc hiệu đoán chương trình. Phim hay thử tiếng người khôn đi thử lời, đúng không?
Yeah.
Thế thì bây giờ ta thử xem mấy lời khôn ngoan của ông Vũ Đức Đa. Ông bảo rằng là phấn đấu để mỗi người dân có một bác sĩ riêng. Thì anh bảo là câu thông minh hay là câu của kẻ ngu đần? Đấy, anh và bà con tự nghe ra. Và đấy là nói về một trường hợp. Thế còn nếu mà đứng về mặt tổ quốc, việc chung của cả tổ quốc, chính ông ấy là phát biểu như vậy này, Hoàng Sa Trường Sa là của chúng ta. Và nếu bây giờ mà chưa đòi được, nói với các bạn trẻ là như vậy là nếu mà tôi thế hệ chúng ta chưa đòi được thì thế hệ con cháu của chúng ta sau này nó sẽ đòi. Nhưng anh bảo rằng là nếu mà người cha mà có trách nhiệm ở trong gia đình, không có chuyện là như vậy là tao với nhà hàng xóm thì tranh chấp nhau cái bờ rào, bây giờ tao như vậy là cứ chém đi, xong rồi là đến thế hệ con cháu mày đi mà đòi như vậy là phải đánh nhau đến thế hệ này, mà cậu thiện chiến mở ngoặc cũng là trong nháy nháy ông kêu rằng ông đánh Pháp đuổi Mỹ, ông thiện chiến như thế mà ông chẳng đánh được thì Trung Quốc bây giờ đến đời con đời cháu nó chỉ ăn mới chơi, tất cả mọi việc nó có đảng lo, thế thì nó đánh nhau cái gì để mà nó làm cách gì để nó đòi thằng Trung Quốc về, đòi Hoàng Sa và Trường Sa về. Câu những câu như thế mà vẫn phát biểu được thì anh thử xem là trình độ của ông ấy như thế nào. Đấy, tôi chỉ qua những công việc, qua những câu nói bâng quơ và tình cờ của các ông ấy thì ta xem cái bản chất của các ông ấy thế thôi. Chứ còn bảo rằng là cái vụ mà vừa rồi mà ông Lam là nhiều người ca ngợi ông lên mây về cái vụ mà gọi là corona tàu cộng thì ở Việt Nam như tôi nói với anh, tất cả các số liệu thống kê tất cả thứ đều không đáng tin cậy và chả có gì để mà tin được cả. Cứ nói rằng là Việt Nam chỉ có chừng này người bệnh, chả có ai chết, thế rồi là vân vân, nhưng mà rất nhiều trường hợp người ta thấy là nó có những cái thực sự vô lý đến mức đùng đùng. Anh bảo rằng là cái bệnh nhân người Thụy Điển ấy, ông ta như vậy là sang Việt Nam nhập cảnh từ tháng 12 mà ông ta bị bệnh thì rõ ràng ông ta không mang cái nguồn bệnh từ nước ngoài vào Việt Nam, ông ta nhất định là phải nhiễm bệnh ở Việt Nam. Thế nhưng mà ông ta lại đi tung tăng đi khắp các nơi và ông ta chỉ bị phát hiện một cách rất là tình cờ. Thế mà như vậy là không xác định được cái nguồn mà lây nhiễm ra cho ông này. Ông ta đi khắp nơi thế ông ta chẳng lây nhiễm cho ai. Thế thì nó cũng là vô lý rồi. Thứ hai là cái thủy thủ tàu sân bay của Hoa Kỳ, anh xem đi, người ta vào Đà Nẵng, rõ ràng Đà Nẵng dạo anh như là, nếu tôi nhớ không nhầm là chưa có bệnh nhân nào cả. Tại sao người ta về nhà người ta bị nhiễm? Nếu mà giả sử bỏ qua cái chuyện mà như vậy là nhiễm bệnh của người dân Đà Nẵng đi, thế thì nếu người ta nhiễm, rất khoát là phải có ai đây đánh thuốc cho các thủy thủ tàu sân bay này. Nếu mà như vậy là để bị đánh thuốc như thế thì công tác đảm bảo an ninh của Việt Nam như thế nào? Cho nên là người ta phải, những chuyện này người ta phải làm giống nhẹ đi. Nó đấy, tôi chỉ nêu ra hai trường hợp như thế để nói về cái trường hợp của ông. Mà tất cả các ông chống dịch này, tôi nói với anh rằng là làm sao mà chống bằng nghị quyết được. Ra nghị quyết là như vậy là không để ai chết, thế là không ai chết. Có chừng này người dập dịch bằng chừng này thì chỉ có chừng ấy người bị thôi. Mới đầu là khăng khăng 16, là dứt khoát là 16, không thể lên 17 được. Cuối cùng là vâng, cuối cùng là phải mấy cái cô mà vớ vẩn cùng với lại ông Thuấn cái thứ đi nước ngoài về rồi mới lộ ra. Thế nhưng mà vẫn phải nói rằng là Việt Nam chống dịch tốt, nhưng mà còn những rất nhiều cái khoảng trống đằng sau mà như vậy ta phải đặt câu hỏi. Tôi nói thế thôi thưa anh.
Thầy có nhắc nhiều đến chữ chết, tôi mới hỏi với thầy như thế này này. Dĩ nhiên ai chết mình cũng thương cả, nhưng mà sao giết Lê Đình Kình nó dễ thế? Đưa cả hàng trăm hàng ngàn người lính bắn bể ngực, tung ngực ông này ra dễ dàng. Sao giết Hồ Chí Hải nó khó thế, thưa thầy Nguyễn Tiến Dân?
Dạ, ông, bởi vì là cụ Lê Đình Kình nó là một cái biểu tượng anh ạ. Biểu tượng của chống bất công, áp bức. Mà như vậy là Lê Đình Kình, người ta phải quyết dập cái vụ này đi, quyết dập cái vụ chống đối này đi. Thế cho nên là người ta phải bằng mọi giá, người ta phải xử. Nhưng mà xử, nếu mà bắt sống cụ Lê Đình Kình thì tôi nói với anh rằng là xử cụ này thì khó vô cùng. Cụ Lê Đình Kình thì tôi tiếp xúc rất nhiều lần rồi, tôi nói với anh rằng, với bà con rằng là cụ trí nhớ gọi là siêu việt. Nhớ tất cả các tài liệu, đọc vanh vách, không đọc vò luôn, không có giấy tờ gì trong tay hết. 10 lần tiếp xúc nói y như là 11, y như một cố một cuốn băng cassette ở trong đầu đưa ra. Tất cả những chi tiết tỉ mỉ và chính xác đến mức không thể tin được. Đấy là cụ Kình, mà thêm nữa là cụ cũng bất khuất, cụ là biểu tượng. Thêm nữa là cụ lại như vậy là trước sau cụ vẫn cứ nói rằng đấu tranh ôn hòa, mà đấu tranh ôn hòa với cụ là chết với cụ rồi. Đấy. Cho nên người ta phải cố gắng, người ta tránh giao chiến trực tiếp với cụ ấy. Thì bằng cách là không đưa ra xét xử, như tôi nói với anh ở trong các mấy trường hợp trên ấy, thì ông anh vẫn nhắc là ông Quang rồi Lê Quý Ngọ rồi ông Bá Thánh có đưa ra xử đâu.
Yeah.
Thế thì trường hợp này cũng cũng không hẳn là như thế, nhưng mà nó cũng gần gần như thế. Đưa ra xử là với cụ Kình là thua đứt luôn. Thế cho nên là người ta không làm cách ấy, người ta ném đá giấu tay thôi. Rồi bây giờ thì rõ ràng không thể đổ tại cho là ai con cháu cụ giết cụ bằng cách ấy cả. Con cháu cụ không có súng. Trong tất cả những cái biên bản mà những người cộng sản mà đưa lên là người ta nói rõ cụ là ở dân đấy chỉ có một là dao phóng, hai là chai xăng, ba là lựu đạn, này chả biết có lựu đạn này của cụ ấy hay của con cháu hay là của ai thì cũng còn chưa biết. Thế nhưng mà dứt khoát là không có súng. Vậy thì người bắn vào cụ ấy không phải là dân Đồng Tâm, mà các lực lượng vũ trang mới có súng như thế. Thứ hai là những vết mổ ở trên bụng cụ ấy, ở trên từ cổ xuống đến tận háng, như vậy là không phải là những người dân mổ. Rõ ràng là ông ấy, cụ Lê Đình Kình ở trong tay công an. Vậy thì cái sự mà ai mổ thì chúng ta có thể tự tìm một câu trả lời rất là dễ nhỉ. Thế còn Hồ Duy Hải thì nó lại cũng khó. Tức là ông nọ ở trong vụ này, ông nọ muốn tìm cách thất cản ông kia. Thành thử ra là nhiều tài liệu bây giờ đã bắt đầu được xì ra. Xì ra để làm gì thì anh biết rồi. Tức là để hạ đối thủ. Người ta muốn mượn Hồ Duy Hải để mà như vậy là làm màu với nhau, hoặc là lấy thành tích ở trong này, hoặc là người ta triệt hạ lẫn nhau ở trong cái đảng ấy, anh ạ. Chứ cũng không hẳn là người ta thương quý thì Hồ Duy Hải đâu, và cũng không hẳn là người ta muốn bảo vệ pháp luật đâu. Người ta muốn mượn tay Hồ Duy Hải để mà gọi là cứ nói thẳng là họ triệt nhau.
Tôi đang đồng ý với thầy đấy. Một con cờ mà người tâm tình với tôi mời lên chương trình này. Tôi nói là tôi sẽ có máy cho người ta giả tiếng ông đi. Đồng chí cứ lên đi. Như mà ông nói là có thể suy nghĩ của tôi, Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc hai tay đều đi về vườn cả, và Nguyễn Phú Trọng sẽ ngồi lại. Nhưng mà cái chuyện đó chuyện của người ta, cái điều quan trọng như thế này này. Có hai người rất là bạn, rất là thân với thầy cũng giống như với tôi. Cả hai người này đều trong Đảng Cộng sản cả. Tôi muốn nhắc đến nhà văn Phạm Chí Thành, Phạm Thành. Một thời đã làm cho truyền thông truyền hình tại Hà Nội, một từ người có cây viết rất là sắc bén, rất là chắc. Và một người nữa bạn của thầy với tôi nữa, đó là nhà báo ông Nguyễn Tường Thủy. Ông này là đại úy quân đội nhân dân đã xẻ dọc Trường Sơn vào miền Nam, cũng là người rất ôn hòa. Nó mới bắt hai người này, thầy có cái tâm tình gì khi nó bắt Phạm Thành và Nguyễn Tường Thủy, thưa thầy dân?
Người ta cũng muốn là như vậy là tại vì bác Phạm Thành, là tôi cũng bác Phạm Thành với lại bác Tường Thụy cũng là bạn rất là thân của tôi, và tôi cũng tiếp xúc với các bác ấy rất là nhiều rồi. Các bác ấy đều cái nhiệt tình cháy bỏng là như vậy, là làm sao đấy để đưa đất nước tiến lên.
Cô Năm ơi, chúng tôi mất đường dây với thầy tuần nào cũng 5 phút đã cắt. Chúng tôi xin cao lỗi cùng quý vị và cô Năm Phương sẽ nối lại đường dây này.
Đi luôn mong một ngày mà
Cô Nam Phương đó giờ nối đường dây với thầy Dân, thầy nghe được tôi không thưa thầy?
Thầy đang nói chuyện lại bị tắt ạ.
À, tôi cũng mình biết, thầy biết, tôi biết mà. À, thầy tôi không biết là thầy đã xem, thầy đã xem cuốn phim Tiếng Gào Thét Từ Bên Trong hay chưa? Nếu chưa thì nên xem thưa thầy. Cuốn phim này do một người Pháp có hai quốc tịch Pháp và Việt, ông Hồ Cương Quyết và tên khai sinh của ông là Menra André Marcel, để nhận ra bộ mặt thật của Đảng Cộng sản. Ông ta đã làm phim này đã phản tỉnh, từ đó đã thực hiện Tiếng Gào Thét Từ Bên Trong. Nội dung đó dàn dựng rất là công phu thưa thầy, nên xem để biết. Phần đầu tôi có nói, tôi hôm nay tôi nghĩ miên man, lúc mà thầy nói tôi nghĩ miên man nhiều nhiều thứ lắm thầy. Nếu Mỹ đừng giết ông Diệm năm 63 thì Việt Nam đã là một nước lớn nhất, hùng mạnh nhất ở Á Châu thưa thầy. Nếu Mỹ đừng bán đứng miền Nam cho Tàu Cộng và Việt Cộng thì ngày hôm nay chúng ta đã không phải ngồi nói những cái chuyện rất là đau buồn, hay chuyện là China virus. Và nếu thằng Trung Cộng nó biết nó thả China virus đi hại cả mọi người trên thế giới, và bây giờ cả mọi người trên toàn cầu đều ghê tởm thằng Trung Cộng. Nhưng mà thực sự thì lịch sử không có chỗ cho chứ nếu thưa thầy. China virus ở nơi thầy nói nó không có. China virus ở bên chúng tôi có nhiều, nó đã trở thành một mối, nhưng mà bây giờ nó trở thành một mối đe dọa lớn cho Trung Cộng. Và chắc chắn nếu nó đe dọa Trung Cộng thì nó cũng đe dọa Việt Cộng vậy. Và Trung Quốc đang phải chứng kiến các hoạt động kinh tế lao dốc, Việt Cộng cũng đang phải chứng kiến những hoạt động kinh tế lao dốc. Và con đường từ Hà Nội đi Hà Đông đã xây bao nhiêu năm, 10 năm nay rồi, đang xuống dốc mà tốn cả hàng gần 1 tỷ đô la. Khó thể nói trước điều gì khi nước Mỹ đang chia rẽ đến đâu. Nhưng chắc chắn là chúng tôi không chia rẽ đến nỗi là vì tôi sẽ có một cuộc bầu cử rất là đặc biệt vào tháng 11 này để chọn một người lãnh đạo mới cho nước Mỹ và nước Hoa Kỳ cũng như trên thế giới thưa ông. Thưa thầy, thầy và tôi cô đơn chiều nay một mình với cơn say thưa thưa thầy Nguyễn Tiến Dân. Cảm ơn thầy đã thức khuya nhiều lần, chúng ta không có dịp được gặp nhau, thức khuya tâm tình về những điều nóng bỏng tại Hà Nội. Chúng tôi cầu chúc mọi sự an lành với thầy và gia đình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới thưa thầy Dân. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, anh Tâm Mã, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Luigi đã thân mến mang chương trình để đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt thầy giáo Nguyễn Tiến Dân. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Nguyễn Tiến Dân. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.